mối niệm giao cảm. Bất giác thương tâm, không biết rơi lệ từ lúc nào. Nói xong, quay mặt bỏ đi. Lúc ấy, người xung quanh nghe nói, chỉ trỏ bàn tán phân vân. Bác Hàng Thịt được biết câu chuyện, sinh lòng sợ hãi. Từ đó về sau, đổi nghề đi bán rau đậu. Trích Lục Phật Học Chỉ Nam. Chuyện Thái Thú Họ Ngưu. Miền Tích Châu có Uông Tả Viên tiên sinh, biệt hiệu là Sĩ Khang. Trong niên hiệu Gia Khánh, Uông Tả Viên thi đỗ tiến sĩ, được bổ làm huyện lệnh ở Tứ Xuyên. Dưới quyền quản lãnh của tiên sinh có viên thái thú họ Ngưu, vốn là hàng đồng niên và đã chiếm Á Nguyên ở bản tỉnh. Con thái thú này bàn tay mặt là tay người, còn bên tay trái lại là móng ngựa. Ông nhớ rõ việc ba kiếp trước tường thuật với tiên sinh rằng: đời trước tôi là một vị tướng, vì đánh giặc Miêu tàn sát quá nhiều nên Minh Hoàng phạt cho chuyển kiếp làm ngựa. Thì sanh ra đã đổi thành thân ngựa trong Tàu, tự bị thường la ré nhảy căng, không ăn mà chết. Minh Tỳ vỡ là cưỡng lệnh đánh phạt, rồi cũng cho chuyển sanh làm ngựa như cũ. Lần này vì sợ bị trách phạt nên không dám cậu chết. Khi lớn lên được một vị tướng hoàng chọn lựa để cưỡi, viên tướng này tăng tịnh nóng nảy hung bạo, nên thân mình hằng bị sôi vọt, trăm điều thông khổ. Một hôm vị tướng đánh giặc thua, quân địch đuổi theo rất gấp. Tôi chở chủ tướng Bôn Đào thoạt chạy đến một khe núi rộng ước hơn trượng, bờ bên kia đá nhọn dựng chập chồng. Lúc ấy tôi nghĩ, nếu nhảy qua mình sẽ phải chết, song chủ tướng có thể đạo sinh. Như không vượt qua, tất chủ bị binh giặc theo giết. Nghĩ xong, liều mình cố sức nhảy qua khe núi, bụng bị đá nhọn đâm, rách ruột mà chết. Vị tướng nhờ đó mà thoát nạn. Sau khi tôi chết, Minh Tỳ khen là trung nghĩa, hứa cho chuyển làm thân người, lại là văn quan, lên đến bậc tư phẩm. Trước kia lúc tôi sắp làm ngựa, thì quỷ tốt lấy da ngựa khoác vào mình. Đến khi trở làm người, lại lột da ngựa ấy đi. Nhưng vì tôi đã hai kiếp làm ngựa, và dính khăn vào thân, quỷ dùng dao lột ra, đầu đến tận xương tủy. Khi dao rạch đến móng, lại cạch đau đớn, không thể nhẫn. Nhận mới lén lúc giấu móng chân đằng trước. Quỷ tốt cũng không để ý phát giác. Chẳng ngờ vì duyên cơ đó mà lúc chuyển sanh, bàn tay ta lại thành móng ngựa. Kể chuyện xong, thái thú bảo Uông Tả Viên rằng: lộc vị của tôi chỉ đến chừng này, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu, đến ngày tháng ấy sẽ tự trần. Sau việc quả nhiên, dung ai bút ký. Chuyện Giết Dê Hại Vợ. Lưu Đạo Nguyên làm quan huyện tại Bông Khê, lúc giải chức trên đường về ở trọ nhà họ Tần, Đêm ấy, ông mộng thấy một thiếu phụ đến khóc thưa: "Tôi vốn là vợ của họ Tần nhà này, vì lỡ tay đánh chết người thiếp nên bị Minh Quang xử phải đền mạng, lại phạt làm dê. Nay tôi ở trong chuồng, sáng sớm sẽ bị giết để đãi ông. Tôi chết vẫn không tiếc, nhưng vì trong bụng hiện mang thai dây con, nếu nó nhân đó mà chết theo thì tội lỗi tôi càng thêm nặng." Lưu Đạo Nguyên đợi đến sáng thuật lại thì dây cái đã bị giết rồi. Cả nhà nghe nói khóc rống, nhét dây con trở vào bụng dây cái rồi đem đi chuông. Truyện Phạm Dâm Trả Quả. Trần Sâm ở Động Đình, nhà rất nghèo nên đem vợ và em trai di cư đến Châu Kinh. Nơi đây thương khách tới lui tấp nập. Trần Sâm tánh hay chiều chuộng nịnh bợ, lại khéo mua bán, nên chẳng mấy năm gia tư có đến ngàn lượng vàng. Một hôm, ông bỗng vướng bệnh, nằm liệt vài ngày, rồi trỗi dậy bảo vợ cùng em rằng: "Ba người chúng ta kiếp trước đều là tu sĩ, chung nhau gian dâm một thiếu phụ, rồi giết người chồng, kẻ cầm dao chính là tôi đây. Này mình vườn cho quỷ đến bắt, quan trai tất phải đền trả. Bây giờ tôi đi trước, còn hai người chắc cũng không thoát khỏi đâu." Nói xong tự nhổ râu tóc, lấy dao cắt lưỡi mình, lại dùng lấy hai ngón tay móc đôi tròng mắt lôi ra. Giây phút liền tắt thở. Cô vợ và người em mấy ngày sau cũng chết. Chuyện Bất Hiếu Bị Đọa Làm Heo. Hầu Nhị ở Kim Đơn vốn là kẻ bất hiếu. Bà mẹ đem gạo giúp đỡ người ăn xin, Hầu Nhị trông thấy nổi giận đánh mẹ và đuổi ra khỏi nhà. Vợ con khóc lóc càng gián, y cũng không nghe. Chẳng bao lâu, khắp mình Hầu Nhị xanh ghẻ độc, lỡ lối, hành hạ đau nhức cho đến lúc mãn phần. Sau khi chết, Hầu Nhị về ứng mộng cho con thấy bảo rằng: "Do cha ngỗ nghịch bất hiếu nên bị phạt đọa làm heo ở nhà Trương Nhị, nơi cửa Tuyên Võ tại Kinh Sư. Còn nên qua đó mà chuộc mạng cha, như để trễ không kịp." Thức dậy, đứa con y theo lời tìm đến nhà Trương Nhị. Quả có heo nái vừa mới sanh ra mấy heo con, trong đó một heo con mình thú mặt người, có râu mép, trạng mạo giống cha mình. Đứa con thương khóc thuật lại duyên cớ, nguyện đưa ra 10 vạn lạng xin chuộc đem về. Nhưng Trương Nghị không nghe, đem heo con ra giết. Việc này xảy ra vào niên hiệu Khang Hy thứ 39 đời Thanh. Chuyện Vùi Trong Bếp Lửa. Bên nhà một phú ông ở Hoa Đỉnh có thân cây khô rất to. Ông sắp đốn thì đem lại mộng thấy một lão nhân dẫn nhiều người tới, xin hãy thông thả chậm lại ít hôm cho dời đi. Phú ông biết trong cây có vật lạ, sai người trèo lên nhìn xem thì thấy cây đó bọng ruột. Trong bọng cây vô số rắn lạ nằm khoanh. ông liền bảo đầy tớ chất củi đổ dầu đốt cháy cây ấy. Lúc đó hơi tanh hôi bay xa cả dặm. Phú ông đắc ý vỗ tay cả cười. Không bao lâu, ban đêm, phú ông thấy có đám lửa to bay vào nhà. Ông gọi gia nhân thức dậy đến cứu chữa, nhưng lại tịnh nhiên không có chi cả. Việc như thế xảy ra nhiều lần, rồi đều lặng lẽ, cả nhà không thấy làm lạ nữa. Đêm nọ, đứa tớ gái trộm củi đem nấu đồ xiên, bỗng lửa cháy phát đỏ. Phú ông và tất cả gia nhân đều cho là trạng thái cũ, nằm nghỉ luôn không thức dậy. Nhưng lần này nhà cháy thật, cả gia quyến đều bị vùi thân trong lửa.
Trang 73. Kinh thiện ác nhân quả, Bồ Tát phát nguyện tu hành. Đời này làm quan tại vì sao? Kiếp trước hiến vàng tu điểm Phật. Kiếp trước xây dựng chùa, cất nhà mát. Kiếp này hưởng phước lộc trường thọ. Kiếp trước tụng kinh niệm Phật. Kiếp này thông minh trí tuệ. Kiếp trước dân y cúng dường chư tăng. Kiếp này mặc gấm mặc lụa. Kiếp trước dân gạo cúng chùa. Kiếp này hưởng phước nhà cao cửa rộng. Kiếp trước hiến dầu đốt đèn cúng Phật. Kiếp này phước báo được mắt sáng. Kiếp trước hoa tươi dân cúng Phật. Kiếp này mặt mày trang nghiêm. Kiếp trước chàng phan nghiêm cúng Phật. Kiếp này vợ chồng hạnh phúc. Kiếp trước cúng dường chư tăng. Kiếp này được vợ thảo dâu hiền. Kiếp trước kính trọng người cô độc. Kiếp này cha mẹ song toàn. Kiếp trước cản người đi chùa, phỉ báng Phật giáo. Kiếp này không bị sét thiên lôi thì bị lửa đốt. Kiếp trước chê cười người lạy Phật. Kiếp này bị quả báo gù lưng. Kiếp trước gặp Phật pháp không tin. Kiếp này điếc đặt cả hai tai. Kiếp trước chửi cha mắng mẹ. Kiếp này bị quả báo câm ngọng. Kiếp trước khinh thường coi rẻ chồng. Kiếp này trở thành quả phụ cô đơn. Kiếp trước thường phóng sanh thả chim. Kiếp này hưởng phước đông con nhiều cháu. Kiếp trước thường phóng sanh thả cá. Kiếp này hưởng phước trường thọ. Kiếp trước bất hiếu đánh cha đập mẹ. Kiếp này quả báo tay chân tật nguyền. Kiếp trước gắt gỏng thù ghét hận người. Kiếp này bị quả báo nuôi con không trống lớn. Kiếp trước cúng dường tam bảo phước điền. Kiếp này không quan chức cũng được giàu sang. Kiếp trước thiếu nợ không trả. Kiếp này làm thân trâu ngựa để trả. Kiếp trước xử tệ ngược đãi thú vật. Kiếp này giá mọc đầy người. Kiếp trước xây cầu đắp đường làm lộ. Kiếp này ngồi kiệu lên xe xuống ngựa. Kiếp trước phá hoại cầu đường. Kiếp này què cả hai chân tật nguyền. Kiếp trước thản nhiên trước tai nạn kẻ khác. Kiếp này suốt đời thường mang tật bệnh. Kiếp trước thấy nguy không cứu làm ngơ. Kiếp này suốt đời ngồi tù thui thủi. Kiếp trước kết oán giao thù. kiếp này không bị rắn cắn cũng bị cọp vồ. Kiếp trước dành lợi mình để hại người khác, kiếp này lãnh nghiệp chết treo khổ đời. Kiếp trước vong ân bội nghĩa, kiếp này quả báo làm thân nô tỳ. Kiếp trước khinh bỉ người giúp việc, kiếp này thân hình gù lưng xấu xí. Kiếp trước gạt người mù, kiếp này không làm chó cũng làm heo. Chỉ đường dẫn lối được mọi người kính nể, kính người già yếu được phước huệ trường thọ. Kiếp trước cười chê người ăn mày ăn xin, kiếp này chết đói ngoài đường ngoài lộ. Kiếp trước bố thí cơm gạo cho người nghèo, kiếp này hưởng phước báo có ăn có mặc. Kiếp trước thích dầm pha nói xấu người, kiếp này bị quả báo thuốc chết. Kiếp trước thích đâm thọc chuyện người, kiếp này ói máu lên láng. Kiếp trước thông dâm vợ người, kiếp này quả báo suốt đời cô độc. Kiếp trước không thương vợ thương con, kiếp này suốt đời cô độc lẻ loi một mình. Không tin Phật pháp, hủy bán tam bảo, hãm hại người hiền, chịu quả báo cắt lưỡi, chặt bầm, nhấc đồng sôi, lửa đốt, quỷ tốt đâm chém. Không tin nhân quả luân hồi, tạo nhiều tội ác, phải chịu quả báo ôm trụ đồng lửa đỏ, luộc trong chảo nước đồng sôi, chịu nhiều hình phạt thống khổ. Ác khẩu, gian dối, theo dệt thị phi, nguyền rủa tăng ni, khinh chê Phật pháp, chết đọa địa ngục, ngậm hoàng sắc nóng, cối giả vào miệng, quỷ tốt xích xiền. Hộ trì tam bảo, cúng dường chư tăng, cứu giúp người nghèo, được phước báo phú quý vinh hiển. Phát tâm đúc tượng Phật, được phước báo tiêu tai giải nạn, bệnh hoạn tiêu trừ, gia đình hạnh phúc. Thành tâm lạy Phật, nghiệp chướng được tiêu trừ, mẹ hiền con hiếu, mọi điều như ý, đời sống an lành, từ quang phổ chiếu.